Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức và các quý Phật tử đoàn hành hương Đạo Phật ngày nay, sáng hôm nay ngày 7 tháng 3 2018, đoàn đã đi từ thành phố Lắc Nao trải qua 180 cây số, và giữa trưa đó thì đến được chùa Kỳ Viên. Thì vào giờ phút này đoàn đang ngồi quay quanh cội Bồ Đề có tên gọi là Ananda để hiểu rõ một số ý nghĩa tại khu di tích quan trọng này đó. Thì chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau. Thứ nhất, nguồn gốc chùa Kỳ Viên. Chùa Kỳ Viên gọi đủ là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là chùa do tỷ phú Cấp Cô Độc xây, và cây vườn do Thái tử Kỳ Đà là phát tâm cúng dường để chi phước. Sở dĩ tên chùa mang nhân danh của hai nhân vật quan trọng tại xá vệ là nhân một hôm nọ đó, tỷ phú Cấp Cô Độc cùng với các bạn thương gia đến làm ăn tại núi Linh Thú, và hôm đó đó thì ông được mời đến nghe Đức Phật thuyết giảng chân lý. Sau khi nghe chân lý thì ông nhận ra rằng bậc đạo sư vừa nghe pháp á chính là bậc thầy mà ông đã tìm kiếm lâu nay, nên là ông đã mạnh dạn đến gặp Đức Phật, bày tỏ nguyện vọng rằng là giá mà đó ở nước của con Xá Vệ cũng có được cơ hội có trung tâm tâm linh lớn để thỉnh ngài về truyền bá chân lý đó, thì phúc đức cho vua, hoàng gia và thần dân biết mấy. Ông xin Đức Phật nhận ông làm đệ tử, và Đức Phật đã trao cho một cơ hội để trọn nguyện ước, bỏ luôn cái cơ hội làm ăn đã được dự kiến tại núi Linh Thú. Cư sĩ Cấp Cô Độc vội vã quay trở về thành Xá Vệ, tự thân đi tìm kiếm tất cả những khu đất đẹp nhất ở tại Dương Thành Xá Vệ này. Thì ông nhận ra khu vực này đó, nó khoảng 20 mẫu Tây, được xem là lý tưởng nhất cho việc xây dựng trung tâm Phật giáo lớn. Và tìm ra đó thì biết rằng là chủ nhân của vườn này đó là Thái tử Kỳ Đà, con của vua Ba Tư Nặc. Ông đã đến thăm Thái tử, bày tỏ nguyện ước đó, trở thành là chủ nhân của khu đất này. Thái tử Kỳ Đà nói nửa chơi nửa thật đó, nếu ông có đủ tiền lát trải trên đầy mặt đất của vườn này đó thì ông sẽ trở thành chủ nhân của nó. Thái tử khi nói như vậy đó, lòng nghĩ rằng là không ai ngố đến độ bỏ tiền vàng ra mà đi mua một cái lô đất mà giá trị nó không có lớn như vậy. Vì muốn xây trung tâm tâm linh lớn, cho nên cư sĩ Cấp Cô Độc đó nói rằng là ông sẽ làm việc đó. Lập tức ông quay trở về nhà, cho gia nhân là chuyển vàng bạc đến đây và bắt đầu làm công việc đó trước sự chứng kiến của Thái tử Kỳ Đà. Thái tử rất là ngạc nhiên, và ông nghĩ rằng là phải có một lúc gì đó thì người ta mới trọng nghĩa khinh tài đến vậy. Hỏi ra đó thì cư sĩ Cấp Cô Độc trả lời là không giấu gì Thái tử đó, tôi rất thương tổ quốc mình, người dân của mình, mặc dù đã sống ấm no. Và lúc đó đó thì trong 16 tiểu bang của Ấn Độ đó thì Xá Vệ đó là vương thành lớn, đời sống người dân rất là phát triển, chỉ đứng sau Ma Kiệt Đà. nơi được đức vua Tạc Quạt Sa La trị vì thôi. Thì khi nghe được như vậy đó thì thái tử Kỳ Đà ngưng yêu cầu là đừng có trả tiền nữa. Ông làm như thế là tượng trưng đủ rồi, mặc dầu cái số tiền trả ra là chưa bằng cái giá thực của lô đất. Thì thái tử Kỳ Đà nói là tôi muốn á, nhân cơ hội này đó chúng ta cùng chia sẻ phước báo. Thì ông bỏ một khoản tiền tượng trưng như thế, tôi sẽ cúng dường rồi thỉnh mời Đức Phật về đây để chia sẻ chân lý. Thì để từ đó đó, chỉ trong vòng vài tháng thôi, là cái trung tâm tâm linh có tên là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, gọi tắt là Chùa Kỳ Viên đó, được hình thành. Và giữ lời hứa, Đức Phật đã đến đây truyền bá. Và theo lịch sử đó thì Ngài đã biến Chùa Kỳ Viên này thành trung tâm Phật giáo vĩ đại. Và chính Ngài đó ở đây đó 24 năm 9 tháng. Thì đó là một cái khoảng thời gian hơn nửa đời người hoằng pháp của Đức Phật. Đức Phật hoằng pháp thực ra chỉ có 45 năm thôi. Ở Trung Quốc á, thì bonsai hóa niên đại của Đức Phật thành con số 49 để lấy biểu tượng 7x7, làm ý nghĩa triết lý vậy thôi, chứ thực ra là Đức Phật chỉ truyền bá chân lý 45 năm. Thì trong ngần ấy thời gian đó, Đức Phật đã để lại khoảng 30.000 bài chân lý và đạo đức, được ghi nhận trong các bộ kinh Pali, được gọi là năm bộ A Hàm, Nikaya, tương đương thì có 4 bộ A Hàm bằng tiếng Sanskrit. Ngoài ra thì còn có các kinh điển đại thừa tổng hợp lại đó, thì các bài kinh chân lý của Đức Phật rất nhiều, có thể chia làm các nhóm: kinh dạy về thế giới, các kinh dạy về nhân sinh, các kinh dạy về xã hội, các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tu tập, và các kinh đó chỉ ra con đường giải thoát. Thì đó là nền tảng chân lý của Đức Phật rất mới mẻ. Và khi mà Đức Phật có mặt ở đâu đó, nó làm cho quần chúng từ bỏ tôn giáo gốc, thậm chí là từ bỏ cái vai trò tăng sĩ mà họ đang có trong giáo đoàn của họ, để lần lượt trở thành đệ tử xuất gia hoặc là tại gia của Đức Phật. Cái sự thu hút của Đức Phật Thích Ca rất là lớn. Thì khi Đức Phật biến cái khu đất của Thái tử Tỳ Đà thành trung tâm tâm linh lớn đó, thì hầu như nơi đây đã trở thành thánh địa của đạo Phật. Mặc dù Ma Triệt Đà đó là phát triển nhất về kinh tế, tôn giáo, văn hóa, chính trị, xã hội trong 16 tiểu bang của Liên bang Cộng hòa lúc đó, nhưng mà Đức Phật quyết định là không ở đó. Bởi vì chỗ này đó, cái tầm ảnh hưởng của Bà La Môn giáo không nhiều. Tầm ảnh hưởng của đạo Sa Môn Vô Thần gồm hai trường phái: phái lõa thể, tức là mặc áo không khí, và phái duy Phật khổ sơ. Cho nên Đức Phật quyết định đó là biến nơi đây trở thành là trung tâm giáo dục quan trọng để đào tạo ra các bậc nhân tài Phật pháp, và phái cử đi ở khắp miền Bắc của Ấn Độ để chia sẻ chân lý mới của Ngài. Thì đó là cái nguồn gốc của Chùa Kỳ Viên. Như vậy khi một người nào đó nhận thấy được những giá trị đạo đức, xã hội, tâm linh, thì việc bỏ ra một khoản tiền lớn xây cơ sở Phật giáo đó, thì rõ ràng đó là rất xứng đáng. Trọng nghĩa, khinh tài, thậm chí là hơn thế nữa, trọng chân lý là khinh tài, bỏ tiền ra để truyền bá chân lý thôi. Vì cái đó nó tạo ra sự chuyển hóa xã hội rất là lớn. Rất tiếc là trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa phát triển ở Liên Xô, sau đó Đông Âu, Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, Lào, Campuchia, Bắc Triều Tiên đó, thì nhiều người đã ngộ nhận cho rằng Đạo Phật là một tôn giáo và liệt vào cái nhóm là thuốc phiện của quần chúng. Chứ còn từ xưa đó, tại Ấn Độ, người ta đã thấy là cái chức năng đạo đức, chức năng xã hội, chức năng tâm linh và chức năng mang lại hòa bình của chân lý Phật. và cư sĩ Cấp Cô Độc là một trong những người là từ là một thương gia vĩ đại trở thành một nhà hoằng pháp lớn, và thấy rằng đó không có cơ hội nào tốt hơn đó là xây ở đây một trung tâm để giúp cho Đức Phật và tăng đoàn đã truyền bá chân lý vĩ đại của ngài. Nhờ đó mà thần dân tại đây, từ vua chúa, hoàng gia, quan tướng, những người làm việc triều đình cho đến những người dân trong nước á, đều trở thành là thấm nhuần Phật pháp. Noi theo tấm gương đó thì có rất nhiều người hoặc là tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực hoặc bao gồm cả ba, góp phần phát triển các ngôi chùa Phật giáo. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta có 18.500 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc, và tổng số tăng sĩ đó là 54.000 mấy trăm vị, trong số đó có 10.000 vị đó là người Khmer ở tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thì trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 ở miền Nam, thì khu vực miền Nam đó phát triển thêm được khoảng 5.000 ngôi chùa. Hiện tại đó thì có khoảng 3.000 ngôi chùa đang nỗ lực hợp pháp hóa và thủ tục đó rất là nhiêu khê. Như vậy là bao gồm những chùa đã được hợp pháp và chưa được hợp pháp đó, là có khoảng 7-8.000 ngôi mới. Còn ở miền Bắc đó, nhất là Nghệ An thì mất đi 550 ngôi chùa, Hà Tĩnh thì mất đi khoảng 300 mấy chục ngôi chùa. Trong thời kỳ 1954, cuộc cách mạng văn hóa sai lầm đó đã làm cho Phật giáo mất đi cái chỗ đứng ở trên mảnh đất tâm linh đó. Và từ đó đó nó tạo cơ hội cho Thiên Chúa giáo bám rễ, kháng cự lại nhà nước và giữ được nhà thờ của họ. Cho giờ ở hai tỉnh này đó, Thiên Chúa giáo là chiếm đa số. Thì dầu trong giai đoạn 4 thập niên sau năm 75 ở miền Nam á, gặp rất nhiều các khó khăn, nhưng mà gần 7.000 ngôi chùa mới được mọc lên á, là điều đáng khích lệ, rất đáng khích lệ. Thì, việc mọc lên những ngôi chùa mới đó sẽ giúp cho xã hội được cải thiện. Lãnh đạo nào ở quốc gia nào thấy được điều đó thì chẳng những ủng hộ mà còn tạo những điều kiện tốt nhất để cho các ngôi tâm linh được phát triển. Đó là quyết định thông minh. Và mong sao cho đất nước Việt Nam chúng ta đó tạo thêm nhiều điều kiện cho các ngôi chùa được hợp pháp hóa tại Việt Nam. Điều hai, ý nghĩa cây Bồ Đề Ananda. Thì cây Bồ Đề này mang tên Tôn giả Ananda, thư ký riêng, cũng là em họ của Đức Phật đó, là vì thì trong 25 năm á, Đức Phật sống hành đạo tại đây đó, thì có một lần Đức Phật nhận lời truyền bá chân lý của ngài ở một tiểu bang khác. Thì suốt nhiều năm á, tăng đoàn và Phật tử hầu như là ngày nào cũng gặp được Đức Phật để học hỏi chân lý. Bỗng dưng á, mùa hạ lần này thế thì không có ngài, cho nên á, tất cả đều rất buồn. Thì ngài Ananda đó khởi lên một đề xuất, thỉnh Đức Phật đó cho phép chiết nhánh cây Bồ Đề ở tại Bồ Đề Đậu Tràng về trồng ngay tại vị trí này để làm biểu tượng thay thế cho sự hiện hữu của Phật trong suốt ba tháng sắp tới. Thì Đức Phật rất là hoan hỷ. Và khi cây Bồ Đề được đưa về đây đó, thì lễ trồng cây Bồ Đề đó được diễn ra một cách rất là trọng thể. Có vua Ba Tư Nặc, rồi các quan tướng triều đình, tỷ phú Cấp Cô Độc, triệu phú Visakha, cũng như là hàng ngàn tăng ni và hàng vạn các Phật tử đã quây quần ở khu vực này. Thì có người đề nghị vua Ba Tư Nặc đó sẽ là cái người trồng cây danh dự. Đức Phật khuyên là không, cứ để cho tăng đoàn và các cư sĩ làm thôi, cho nó mang yếu tố tâm linh chứ không có bị ảnh hưởng bởi chính trị. Mặc dù vua Ba Tư Nặc lúc đó đã trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật rồi. Thì sau lễ trồng cây bồ đề đó, suốt buổi chiều và buổi tối đó, tăng đoàn cùng các Phật tử đó, ngồi thiền, rồi nghe thuyết pháp, tĩnh tọa, thực tập tâm linh, như một cái kỷ niệm rất là ấn tượng với Đức Phật trước khi Ngài đó rời khỏi chùa Kỳ Viên trong vòng 90 ngày vì độ nhân sinh ở một tiểu bang khác. Thì dựa vào sự tích lịch sử được ghi nhận này đó, thì chúng ta có thể khẳng định rất rõ bất kỳ ai cho rằng đó là hình Đức Phật, tượng Đức Phật được khắc họa vào thời của Ngài hay là 300 năm sau đó đó, thì chúng ta biết rằng là đó là điều nói thiếu cơ sở lịch sử. Như khoảng 2 tập niên trước đây, người ta đồn thổi một bức tranh đăng trên báo Giác Ngộ là do một vị thánh thời Đức Phật Phú Lô Na vẽ để kỷ niệm Đức Phật. Cái đó là không có thật. Bức tranh đó thực ra mới được vẽ trong vòng 50 năm bởi một họa sĩ Trung Quốc thôi. Còn biểu tượng để nhớ Đức Phật là cây bồ đề. Cây bồ đề đó thực ra đó là một cái cây tạp ở khắp nơi đều có. Kể từ khi Đức Phật giác ngộ dưới bồ đề đậu tràng đó, thì lúc đó cây đó đó mới được gọi là cây bồ đề. Vì bồ đề có nghĩa đen là tỉnh thức, giác ngộ, tuệ giác, minh triết, sáng suốt. Nó trở thành là tông chỉ của Đạo Phật, con đường tỉnh thức. Suốt 90 ngày của mùa ẩn cư đó đó, thì tăng đoàn đều sinh hoạt xung quanh cái cội bồ đề này, như thể là đang có Đức Phật hiện diện ở trong tâm của mỗi người. Cái nghĩa thiêng liêng đó quý lắm. Cho nên kể từ thế kỷ thứ 3 trước tây lịch đó, khi Đạo Phật được truyền sang Sri Lanka bởi phái đoàn truyền giáo của Thái tử, con Đức Vua Ashoka, và công chúa cũng con Đức Vua Ashoka, thì tín ngưỡng thờ cây bồ đề đó phát triển rất mạnh ở đạo quốc Tích Lan. Còn tại Ấn Độ đó, thì từ thời Đức Phật cho đến gọi là thế kỷ thứ 12, khi mà Hồi giáo trở thành chủ nhân mới của đất nước này đó, thì cái truyền thống tâm linh đó nó mới bị xóa đi thôi. Người ta tôn quý cây bồ đề vì đó là biểu tượng của Đức Phật, chứ ta không có quan trọng tượng, vì tượng nó được phát triển về sau này thôi. Ở Việt Nam á, thì hiện nay đã có được vài chục cây bồ đề được chiết nhánh từ cây này và cây bồ đề đậu tràng. Thì khi đến bồ đề đậu tràng đó, thì quý vị cứ đi mót ha, ở những cái hốc gạch này nè, nếu có cây bồ đề con nào mình có thể dùng tay nhẹ nhẹ tưới nước vào nha, kéo ra cho thôi bị đứt rễ, rồi bỏ miếng đất vào để cho một cái ly plastic đục lỗ bên dưới. Mỗi ngày chịu khó tưới nước, đem về chúng ta trồng hạ xuống đất á, thì cây lớn rất là nhanh. Lá bồ đề tại Ấn Độ thì nhỏ xíu à, nhưng mà về nếu quý vị trồng tại Việt Nam á, phì nhiêu tốt hơn Việt Ấn Độ, thì lá nó sẽ lớn gấp 5 lần lá này. Nếu ai mà đến chùa Vĩnh Nghiêm á, ha, nhìn cái cây bồ đề Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trồng á, là được chiết nhánh tại bồ đề đậu tràng, lá to đẹp lắm. Còn bồ đề đậu tràng cũng như tại đây đó, lá nhỏ xíu à. Do đó việc chúng ta thờ Phật dầu là bằng tượng hay bằng biểu tượng cây bồ đề, thì nhớ rằng Đức Phật là biểu tượng của sự tỉnh thức. Thờ Phật để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì Ngài đã khai sáng chân lý mới, nhờ đó chúng ta vượt qua được nỗi khổ và niềm đau. Thờ Phật để cam kết học những phẩm chất cao quý mà Đức Phật đã có qua 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Người Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Mỗi một đức hiệu đó là một phẩm chất cao quý. Lại Phật để tĩnh tâm, lại Phật để sám hối, đừng lại Phật để cầu nguyện. Vì cầu nguyện nó chỉ làm cho chúng ta được chấn an tâm lý thôi, chứ không giải quyết được các vấn nạn nhân sinh. Cho nên khi có mặt quây quần ngay cây bồ đề lịch sử được chiết nhánh từ cây bồ đề gốc trải qua 26 thế kỷ, thì chúng ta nhớ biểu tượng tâm linh của Đạo Phật là tỉnh thức, giác ngộ. Nó giống như trạng thái mở con mắt. Thì toàn bộ nội dung của cái giấc mơ đó kết thúc. Quý vị đừng có đặt câu hỏi tại sao tôi mơ như thế. Nội dung giấc mơ đó có ý nghĩa biểu tượng gì. Thực tế ngoài một số rất ít người có những giấc mơ dự tri, còn bộ còn lại các giấc mơ đó là ức chế tâm lý, ức chế cảm xúc, ức chế thái độ trong ban ngày mà mình chưa rũ bỏ được. Rồi về đêm khi ngủ, do không gian phòng, cách nằm, rồi gối cao, gối thấp, nhiệt độ nó quá nóng hoặc là quá lạnh á, chúng ta gặp rất nhiều các ác mộng. Mỗi ác mộng đều có nội dung của những giấc mơ. Mà trung bình á, một đêm 8 tiếng ngủ chúng ta có khoảng 100 cho đến 300 giấc mơ. Và người tỉnh thức, tức là giác ngộ trọn vẹn đó, thì trong giấc ngủ là hoàn toàn không có mơ, cho nên ngủ rất sai. Nên Đức Phật ngủ mỗi ngày có 3 giờ đồng hồ thôi, 21 tiếng còn lại là làm Phật sự. Mà Ngài vẫn sống được 80 tuổi, đang khi tuổi thọ trung bình thời đó là khoảng 50 thôi. Đó là một hiện tượng rất ngoại lệ. Nên đến với Đạo Phật đó, thì mỗi người phải phát huy tính năng tỉnh thức này. Thì suốt 11 ngày sắp tới đó, tôi sẽ cố gắng giới thiệu Đức Phật lịch sử, rồi những chân lý được Đức Phật giảng dạy ở tại các Phật tích, để chúng ta ôn lại và đánh giá lại cách thức mà mình tu học. Nếu đã phù hợp rồi đó thì càng phát huy tốt hơn, nếu chưa phù hợp thì kịp thời điều chỉnh, đừng bị sốc. Bởi vì cách thức làm đạo ở Việt Nam đó bị ảnh hưởng bởi các tổ sư của Trung Hoa qua 10 tông phái Phật giáo, để làm cho chúng ta đã nhìn Đạo Phật bằng một lăng kính thôi, tức là mình tiếp cận Đạo Phật qua một hai bài kinh thôi, hành trì theo những bài kinh đó, và chúng ta đã bỏ gần như là 80-90% phương diện còn lại của Đạo Phật qua một bên, cho nên không thấy được một Đạo Phật toàn diện. Điều 3, tạo phúc đức để sống hạnh phúc trong đời. Bài kinh Phúc Đức, hay còn gọi là kinh Hạnh Phúc, trong tiếng Pali gọi là Mangala Sutta, hoặc gọi đủ hơn là Maha Mangala Sutta. Thực tế thì gồm có 38 phẩm chất được phân bổ trong các bài thi kệ. Về các phẩm chất này đó, hễ ai thực tập theo đó thì sẽ trải nghiệm được hạnh phúc tròn đầy bây giờ và tại đây. Thì dĩ nhiên đó, nhân quả là có thật, cho nên đó tiếp tục trải nghiệm hạnh phúc ở kiếp sau. Vì thời gian không cho phép, chúng ta sẽ không thể nào ôm hết được 38 yếu tố đó. Hồi nãy quý vị đã đọc, mỗi người đều có quyển kinh này đó, về quý vị nghiền ngẫm mỗi một phẩm chất đó, nếu làm đúng là mang lại chúng ta hạnh phúc về lĩnh vực đó. Trong kinh điển Pali đó, thời Đức Phật, thì mỗi khi Đức Phật chúc phúc cho Phật tử tại gia thì Ngài đều nêu ra 5 loại phúc. Và phối hợp với các vị bản kinh đó, thì tôi xin tổng hợp lại 5 loại phúc đó như sau. Phước tước là nam thì điển trai, nữ thì đẹp gái từ lúc mà lọt lòng, thì cái đó nó là một cái cơ hội thăng tiến xã hội rất là tốt, và nó làm cho chúng ta đó, nhất là phụ nữ ha, có cơ hội lấy chồng được 60%. Và nếu mà biết tận dụng cái phước tướng á, thì suốt một cuộc đời sống dư giả và biết chia sẻ cái phước báo đó cho đời, thì chúng ta lại tiếp tục giữ được cái phước đó ở những kiếp sau. Thì để có được phước tướng thì Đức Phật dạy phải có tâm tùy hỷ công đức, rồi học những hạnh quan hỷ, rồi tạo những cái gì đó mà nó mang lại cái niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, bình an cho tha nhân. Để có phúc và sức khỏe và tuổi thọ đó, thì Đức Phật dạy phản thực kinh hành, tức là sau khi ăn cơm đó, phải đi thiền hành, không cần phải niệm Phật. Rồi làm chủ ăn uống, làm chủ ngủ nghỉ, làm chủ việc làm, làm chủ hưởng thụ, làm chủ môi trường sống, biết hạn chế những độc tố để giúp cho chúng ta có thể sống khỏe và trường thọ. Còn thời này thì chúng ta có thể bố thí nội tài, tức là phát tâm cúng mô tạng thi thể cho y học, để có thể giúp cho 6 đến 13 người được tái sanh thêm một lần nữa ngay kiếp sống này, chứ không phải chờ sau khi chết. để có phước tài sản thì Đức Phật dạy phải có kiến thức về kinh tế. Thời này đó là kinh tế thị trường cộng với thị trường chứng khoán. Rồi phải nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, mẫu mã ấn tượng, khuyến mãi tốt, rồi tiếp thị hay, tung sản phẩm vào cái thời điểm thích hợp thì chỗ đứng của sản phẩm trên thị trường nó mới lâu bền được. Ngoài ra phải biết bố thí cúng dường hỗ trợ vật chất thì cái phước đó nó sẽ theo ta như là vệ sĩ hộ pháp thật. Để có được phước thuận duyên thì Đức Phật khuyên là phải là mở rộng tri thức, không giấu ngại, không bỏ sẻn tri thức, không bỏ sẻn tài sản, keo kiệt bủn xỉn. Ở đâu nhờ giúp, nếu chúng ta có khả năng mà không có bận rộn đó thì hết mình, không bỏ cuộc nữa chừng, làm tất cả những gì có thể thì phước nhân này đó sẽ giúp cho chúng ta đi tới đâu là gặp thuận lợi tới đó. Để có được phước trí tuệ đó thì phải học chân lý Phật, rồi học các chân lý về cuộc sống, rồi quy luật vũ trụ, quy luật nhân quả, rồi tái sinh, quy luật tiềm năng, quy luật chuyển nghiệp, để tăng cường hiểu biết. Và do vậy đó vẫy tay chào với các hình thức mê tín dị đoan, nhờ đó đó tống cứ hết những nỗi sợ hãi ra khỏi cuộc sống của mình. Đó là năm loại hình phước mà Đức Phật thường nhắc nhở Phật tử tại gia trong thời của ngài. Nếu ai sở hữu được 5/5 á thì một loại là đẳng cấp số 1 á. Là Phật tử chúng ta phải tối thiểu đạt được đó là 2/5 hoặc là 3/5, càng nhiều thì càng tốt thôi. Và muốn có được cái phước nào phải gieo chánh nhân của phước đó, sau khi gieo chánh nhân rồi vẫn chưa đủ, phải tạo thêm các thuận duyên để cho nhân này không bị các nhân đối lập á loại trừ do mạnh hơn. Cho nên ai gieo trồng các nhân lành mà không trổ được quả phúc đó, thì biết rõ là thiếu gọi là thượng duyên. Do vậy tụng kinh mà nghĩ rằng là mình có thể tăng trưởng được các phước báo, niệm Phật được các phước báo, lại Phật được các phước báo, sám hối được các phước báo, đó là mê tín. Tụng kinh thì mở trí tuệ, niệm Phật thì tĩnh tâm. Ngồi thiền chỉ với 40 đề mục thiền thì tĩnh tâm. Thực tập thiền quán với 4 đề mục thiền gồm thân thể, cảm giác, tri giác và ý niệm thì chúng ta mở được tuệ. Lại Phật thì có sức khỏe và tâm được thanh tịnh. Tức là nhân nào quả đó, chứ không thể nói rằng là làm cái việc A mà lại có được các cái quả B. Việc đó không có. Dù có ai đó bao gồm các tăng ni hứa hẹn với quý vị như thế là người tu học Phật và có cơ hội đến Phật tích rồi, chúng ta không nên nhẹ dạ cả tin và phải tu rất nghiêm túc để sở hữu được các phước báo. Như đã nói đó, các phước báo sẽ trở thành vệ sĩ thật và hộ pháp thật theo đuổi chúng ta, theo nghĩa bảo hộ mình. Còn Thiên Long Bát Bộ, thiện thần hộ pháp trong các chùa chỉ là biểu tượng thôi chứ không có thật. Vì chúng ta biết là theo học thuyết 12 nhân duyên đó, tức là 12 mắt xích sự sống, sau khi chết vài tích tắc tất cả tái sinh, và những người làm việc phước việc thiện lớn thì tái sinh nhanh nữa, thì còn đâu mà ở lãng vãng ở chùa mà đi bảo hộ cho chúng ta. Họ tái sinh về các cõi trời phước báo lớn hơn để hưởng được phúc đó. Nhưng phải nói có Long Thiên hộ pháp để nhiều người ta nghĩ rằng mình được phù hộ mà mới ráng mà làm việc thiện. Còn bây giờ á, thời này phải nói hoạch toạc ra chứ không nói biểu tượng làm gì cho nó khó hiểu, mất thời giờ giải thích. Cho nên ai muốn có vệ sĩ thật, hộ pháp thật phải làm nhiều loại phước, phước nhân. Cư sĩ cấp cô độc là một tấm gương mà Phật tử tại gia nên học hỏi. Bài kinh Bảy Loại Vợ thuộc kinh Tăng Chi được Đức Phật giảng cho cư sĩ cấp cô độc và cô dâu, nàng dâu của ông, để giúp cho nàng dâu đó bỏ đi cái tánh cao ngạo và trở thành Phật tử thượng thẳng. Rồi các con trai cháu của ông đó ông đã dẫn dụ rất khéo léo để giúp cho họ đây trở thành Phật tử. Ông cứ giả vờ bị bệnh để khuyên con cháu đến nghe Đức Phật dạy, rồi về lọc lại cho ông. Ai lọc được đó là 90% thì được thưởng tiền nhiều, ai lọc là 80 thì ít hơn, ai lọc là 50-60 thì ít hơn chút. Thì càng chú ý để mà nhớ được nhiều đó thì thẩm thấu đạo Phật, thâm nhập đạo Phật. Cho nên về sau này khi hiểu đạo Phật rồi đó thì con cái của ông không có cần phải đi nhận tiền để làm thuê nữa, không phải nghe pháp thuê nữa mà nghe cho chính mình. Và khi làm một việc nhân đạo, việc từ thiện đó, thì cấp cô độc đều vận dụng đó, chia sẻ Phật pháp, mời tăng đoàn đi theo. Cho nên chúng ta đừng làm từ thiện một mình, phải phối kết với tăng ni của chùa. Quỹ đạo Phật ngày nay do tôi thành lập đó, thì mỗi năm đều làm tối thiểu là 20 tỷ, tức là khoảng 1 triệu Mỹ Kim. Riêng năm 2017 đó thì làm được 43 tỷ đồng Việt Nam, là tương đương gần 2 triệu Mỹ Kim. Thì bất cứ chỗ nào làm từ thiện cho đối tượng nào, dù là trại tù hay là trung tâm cai nghiện, trung tâm mãi dâm, trung tâm người già, trung tâm trẻ em, trung tâm người tật nguyền, đều đính kèm một bài pháp thoại. Chỗ nào mà cho phép nữa thì có một cái 1-2 tiếng tu thiền hay là tu niệm Phật. Nếu chỗ nào mở cửa được như thế thì mới đến, còn bằng không không làm. Bởi vì cái số tịnh đài chúng ta là có giới hạn, phải biết chọn lựa để trong một thời gian đó, với tâm huyết đó, chúng ta có cơ hội phụng sự được hai phương diện, vật chất và tinh thần. Nhưng mà tinh thần là quan trọng hơn, mượn vật chất làm nhịp cầu nhân ái để truyền chân lý Phật. Thì đó là một vài điều mà chúng ta cần nhớ. Chứ còn tại đây đó, Đức Phật đã có gần 25 năm. Kể hết những câu chuyện tại đây đó, thì có lẽ cả 50 năm cũng chưa hết. Thì bao nhiêu đó thì nó cũng đã tóm tắt được một vài ý chính. Đến đâu thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm. Thì nhân dịp này tôi cũng rất mong các quý Phật tử khi có mặt tại chùa Kỳ Viên, ngồi dưới cội Bồ Đề Ananda, thì cố gắng phát huy hai phương diện: bố thí và trí tuệ. Bố thí qua hạnh nguyện của cư sĩ cấp cô độc, nó là ứng dụng của tâm từ bi. Từ bi thực tiễn bằng hành động, chứ không phải từ bi bằng tấm lòng không mà đủ đâu. Rồi biểu tượng cái Bồ Đề là trí tuệ. Thì ráp hai đức tính này thì chúng ta có từ bi và trí tuệ, gọi là phước huệ song tu. Đó là su tu song hành, trọn vẹn được từ bi và tuệ giác. Đó là hai đôi cánh mà người tu học phải đưa vào để bay cao và bay xa. Thì mọi người phải đánh giá lại đó, nếu mà ai đó chỉ mới dừng lại ở niệm Phật, tụng kinh, bái sám, làm công quả, thì biết rằng là đó chỉ là những công đức nho nhỏ ta. Cần phải nỗ lực phát huy, bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời, và gắn kết nó với việc hoằng pháp, chứ không có làm đơn lẻ, phải có tổ chức. Ví dụ như chùa Giác Ngộ đó, mỗi lần đi đâu á, ở tỉnh xa thì gắn kết với một ngôi chùa địa phương, và nhờ thầy trụ trì đó mời chính quyền địa phương đến để chứng kiến. Không phải là chúng ta để lấy điểm đâu, mà nhằm giúp cho chính quyền cũng phải nghe pháp. Thì trước khi họ phát biểu trao tặng quà, họ phải còn nghe giống như bao nhiêu người khác thôi. Họ nghe họ không thấm được 10 thì cũng thấm được 1-2, ít nhất là không hiểu sao về đạo Phật. Và khi đã hiểu đúng đạo Phật rồi thì tự động họ giúp đạo Phật. Hoặc tối thiểu đó là chính quyền địa phương đó sẽ có thiện cảm với thầy trụ trì ở nơi đó. Rồi quần chúng nghèo ở địa phương đó được đến chùa ngồi nghe pháp, rồi niệm Phật và tụng một bài kinh ngắn, nhận một phần quà. Thì sau cái hoạt động từ thiện đó xong đó, thì họ tiếp tục đi đến chùa cứu giúp cuộc đời và người thân của họ. Và chúng ta phải phối kết như thế, thật bài bản, khéo léo và có tổ chức. Còn để giúp cho người thân mình có trí tuệ đó, thì mỗi người nên làm con chim đầu đàn, dẫn con cháu đến chùa vui từ nhỏ, từ thuở lên ba. Thì chùa Giác Ngộ đó, cái mật độ khóa tu rất là dày đặc, chủ nhật nào cũng có hai thời tu, sáng đó từ 6 giờ đến 11 giờ rưỡi trung niên và lão niên, chiều 13 giờ đến 17 giờ 50 đó cho thanh niên và sinh viên, trung bình đó là 700-800 người mỗi đạt. Và thứ bảy 2 giờ rưỡi chiều đó thì cho mầm non 3 tuổi cho đến thiếu nhi 12 tuổi. Trung bình á, mỗi một tuần lễ như vậy có khoảng 300 giáo. Còn 2, 4, 6, 3, 5, 7 song song với cái thời tụng kinh bữa tối thì có hai lớp Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao. Ai thích tụng kinh á thì lên chính điện, ai thích học á thì lên trên các phòng học. Và ngoài ra thì còn có lớp tiếng Anh, tiếng Trung, sắp tới có thêm tiếng Khmer miễn phí. Và sắp tới sẽ mở thêm cái lớp Anh văn Phật pháp, tức là tận dụng tối đa cái cơ hội để mở trí tuệ cho Phật tử tại gia. Rồi các khóa tu có thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ đó thì được truyền trực tiếp trên Facebook chùa Giác Ngộ, Facebook Thích Nhật Từ và kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, để các Phật tử không có cơ hội do vì ở xa đến trực tiếp đó, thì nghe trực tuyến. Đó là cái phước mới của thời kỹ thuật số này. Và nhờ đó thì nghe nhiều á, chúng ta mới tháo mở được những cái tri giác sai lầm, những ngộ nhận, những mê tín, và nhờ đó chúng ta sẽ tiến bộ rất nhanh trên con đường tâm linh theo Đạo Phật. Thì đó là chúng ta phát huy tối đa yếu tố Bồ đề. Bồ đề thiên á, đừng hiểu theo nghĩa tín ngưỡng, mà phải hiểu theo nghĩa triết học Đạo Phật. Mà Đức Phật thường lặp đi lặp lại trong kinh Mali đó, giáo hóa thần thông, và khuyên đệ tử xuất gia của ngài đó tận dụng tối đa điều này. Giáo hóa thần thông á, có nghĩa là giáo dục là một phép màu, vì giáo dục mở trí tuệ. Vì mở trí tuệ rồi bao nhiêu cái màu nhiệm trong cuộc sống nó sẽ diễn ra, những điều mà chúng ta không thể tính được nhưng mà nó có thật. Còn cầu nguyện ngoài nước ngoại nguyên à, cầu mà không có làm nó dẫn đến tình trạng mà Đức Phật đã cảnh báo rồi, cầu nó rất khổ, tức là khổ đau do thất vọng bởi cầu nguyện không có thực hành. Thì chúng ta ôm lại một vài điều căn bản như vậy để xác định rất rõ đó, con đường Đạo Phật đó là con đường minh triết, tỉnh thức, tuệ giác, sáng suốt, để tạo ra những thay đổi tích cực cho mình và cho người. Nhập thế nhiều, năng động nhiều, lạc quan nhiều, đóng góp nhiều, mà thực tế đó là làm cho chính mình thôi, nó làm cho chùa, cho đời, cho xã hội, là chúng ta đang tạo nhân quả tích cực cho bản thân để chúng ta tiếp tục tiếp hưởng nó ở kiếp này và những kiếp sau. Thì chúc các thành viên trong đoàn được an lành trong chánh pháp và mở mắt tự giác như biểu tượng của cây bồ đề mà chúng ta đang ngồi dưới nó.